nghiên cứu thêm. Trong cái thời gian tôi còn lưu lại đây chỉ có 2 đêm thuyết giảng mà thôi. Cho nên các bạn có gì thắc mắc đem ra nghiên cứu. Và tôi bằng lòng chấp nhận học những cái gì khó khăn nan giải mà chúng ta đồng nghiên cứu để tiến. Cho nên mỗi mỗi của chúng ta trong chương trình học hỏi, trong chương trình tiến hóa của tâm hồn lẫn thể xác, cho nên chúng ta phải phơi bày ra mọi sự việc để nghiên cứu và tìm cái sự hữu ích cho chúng. Không nên thắc mắc và giam hãm trong nội tâm, để chúng ta sống sự bình đẳng hóa giải của cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta đã thức tâm hãnh diện là chúng ta đồng con một cha, một thượng đế để hóa giải tất cả chúng sanh tại thế gian rồi một. Cho nên trong kinh có câu nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc chúng ta cũng phải về nguồn cội, chứ không có tránh và không chia 5, 7, 8 cái đạo như thế gian đã đặt. Nhưng mà hiện tại chung quy cứu cánh của một đạo pháp, bất cứ đạo pháp nào cũng là đi tới chỗ giải thoát. Cho nên chúng ta đi trong chương trình tu để xuất hồn, để thấy cái chủ quan sáng suốt của phần hồn đời đời bất diệt, thì chúng ta quy về hư không đại định, khi mà giải thoát thật sự. Nhưng mà phải đòi hỏi hành trình, sự thực hành của cá nhân. Mỗi hành giả phải thực hành mới tiến được, còn nếu không thực hành, kể cũng như bơ vơ mà thôi. Vì chúng ta sẵn có khả năng, ta phải tìm hiểu nơi khả năng sẵn có của chính mình để thực hành, để đi đến. Mà nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ đi đến. Cho nên các bạn mới bước vào tu trong cái pháp này thì thấy nó có những sự bỡ ngỡ. Vì trước kia tôi không làm hành động này, bây giờ tôi làm hành động này thì nó ngược lại và không đúng, tưởng là sai lạc. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đi sâu vào vấn đề thì nó là duy nhất, không có cái sự kêu bằng vọng động, động loạn giữa ý tưởng về dùng lý mà không hành. Ở đời thì chúng ta đi ra đi học là học ở trường là học lý mà thôi, còn cái thực hành là khác. Cho nên các bạn đã ở trường học rất nhiều, nhưng mà ra làm việc thì thấy cái thực hành không bao nhiêu, nhưng mà thực hành nó sẽ gặt hái kết quả thật sự về kinh nghiệm để chúng ta tiến. Còn cái đường tu cũng vậy, chúng ta phải thực hành mới thấy được cái phần hồn của chúng ta, mới thấy được cái sự sáng suốt thanh nhẹ đời đời bất diệt ở trong tâm khảm của chính mình. Nghe lý thuyết xuông thì chúng ta luôn luôn nghi ngờ, làm sao có thể có hồn, làm sao đi chỗ bất diệt. Con người ở thế gian phải chết, phải gặp nguy hiểm, phải gặp những trở ngại, mà tại sao lại tôn giáo nói rằng hồn của chúng ta bất diệt, vậy cho hồn chúng ta ở đâu? Thì người tu trong thanh tịnh mới thấy rõ phần hồn. Bây giờ chúng ta đã xác nhận rõ là phần hồn quản lý thể xác, không phải thể xác quản lý phần hồn. Thì từ từ chúng ta mới gọt bỏ, ở trong chùa cũng nói rõ là nghiệp. Đó, cái nghiệp trần mà chúng ta muốn là tạo nghiệp, nghiệp là khổ. Cái nghiệp lực nó lôi cuốn chúng ta từ năm này tới tháng nọ, lần lần nó làm chúng ta thay sanh một tập quán, sanh một cái tánh xấu và quên mình luôn, không biết nguyên năng sở hữu của chính mình. Đâm ra đi tầm đạo rồi tầm những vị kính yêu như Thích Ca chẳng hạn, Suzuki cũng chẳng hạn, rồi cứ tầm thét tầm cái chuyện hay của ngài, rồi chốt cuộc mất ta và mất ngài luôn. Còn chúng ta trở về với chính mình, chúng ta sẽ thấy tất cả những vị đó đã hành tu, ngài đã từ bỏ những cảnh xa hoa động loạn, những cảnh tranh đua bất tránh, mà trở về với cái niềm tin sẵn có khả năng khai triển vô cùng cho chính mình, thì ngài mới thành đạt. Thành đạt được ngài rồi, ngài mới là cống hiến cho tất cả chúng sanh tại thế. Mà nếu chúng ta cũng là một đơn vị tại thế, thể xác như ngài, mà chúng ta không chịu trở về được, kiếm ai giúp đỡ mà? Cho nên chúng ta đi lạc mà không hay, lạc trong rừng lý thuyết mà không hay, là lạc trong rừng văn chương mà không biết. Cho nên chúng ta mau mau trở về gọt rửa giải nghiệp và trở lên phần thanh, và để thấy rõ cái trược nó đang bao vây xung quanh chúng ta và trong nội thức chúng ta, làm cho chúng ta tâm tối, chính mình tự giải nó mới tiến, chứ không có nhờ một ai giải. Cho nên mọi người ở tại thế gian, chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có biết cái môn thiền, nhưng vì sự kích động và phản động nhiên hậu, chúng ta mới tìm cái phương thức để thiền, để ổn định trật tự nội tâm nội tạng, để hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ, mới thấy rằng cái thanh nhẹ là ở chỗ nào, và cái sự vô cùng ở chỗ nào. Chỉ chúng ta hành thì chúng ta thấy, còn không hành làm sao thấy. Cho nên những người thiền, cái trình độ nó khác, và sự sáng suốt nó khác, nó ổn định hơn. Nhưng mà người đầm mà Đức Phật đã ngồi dưới mắt, trong lúc Ngài có thể hưởng tất cả những gì ở thế gian, âm nhạc, bất cứ cái gì Ngài muốn, nhưng mà Ngài không thể. Ngài đi ra tìm cái thanh tịnh để giải thoát cho chính Ngài. Nhưng mà sự du dương, sáng suốt đời đời bất diệt, Ngài đã tìm được. Cho nên Ngài chấp nhận ngồi đó để mở cái thức vô cùng, để dẫn tiếng Ngài và ảnh hưởng chúng ta ở ngày hôm nay. Và chúng ta tin nơi Ngài và chúng ta không hành, thì làm sao chúng ta mới đạt được? Chúa cũng vậy, tất cả đều thực hành mới có. Cho nên rốt cuộc quý vị đã học về lý thuyết rất nhiều, rồi quý vị thực hành rồi, quý vị thấy rõ. Cho nên những sự thắc mắc gì trong tâm chúng ta có cơ hội để đàm đạo, để phơi bày ra, để tìm hiểu thực chất của chính mình. Đó là điều công giá để công hiến cho chung, cho nhân loại. Cho nên chúng ta không nên ngần ngại khi mà chúng ta muốn hỏi và muốn đàm đạo bất cứ những cái gì. Đối với những người thiền đã có trình độ, thì chúng ta có cơ hội tiến tới sáng suốt và xây dựng cái cộng đồng ở tương lai. Hạnh nhất chúng ta ra đây, chúng ta đã bị bơ vơ trong cái càn khôn vũ trụ, trong cái mảnh đất phù sanh này, không biết bờ ở đâu, bến ở đâu. Chúng ta càng phải tu để ổn định và trở về với căn bản sẵn có của chính mình, mới hòa tan với mọi trạng thái được. Bây giờ chúng ta đã kết tập có một bản thể duyên dáng là từ mọi trạng thái mà có. Bây giờ chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới lệnh định. Cho nên chúng ta tu phải phá mê phá chấp, có lý luận có thực hành mới phá mê phá chấp. Còn nếu mà có lý luận mà không có thực hành thì vẫn mê vẫn chấp. Cái hai cái phương pháp đó tương giao mới thấy rõ rằng phá được mê, phá được chấp thì mới thấy được sự thanh nhẹ của nội tâm, nội thức. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội để nghiên cứu thêm. Tôi mong rằng các bạn sẽ đóng góp, không phải là đóng góp trong số người nhỏ đây, nhưng mà những cái lời nói mà chúng ta đã phân giải và tìm hiểu từ trong cái tối tâm, và chúng ta luận ra cái sự sáng suốt để thanh giải trong nội thức, và sẽ công hiến cho tương lai. Các nơi đều sẽ được học và sẽ đồng nghiên cứu với chúng ta. Sự khao khát của nhân sinh hiện tại muốn tìm khả năng sẵn có của loài người, thì bây giờ chúng ta thiền để tìm gì? Để tìm khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên mình không công hiến thì mình không thấy sự thanh tịnh. Mà mình công hiến chừng nào mình đạt sự thanh tịnh, mình thấy thanh tịnh là quý giá, chúng ta mới vun bồi sự thanh tịnh đó để dẫn tiến mọi tâm linh đang bơ vơ hơn chúng ta. Tôi mong rằng các bạn nên đặt nhiều câu hỏi, nhiều hơn, để cho tôi đồng học và đồng nghiên cứu với các bạn.
Cho nên, tại sao các bạn nung nấu gặp cha để đặt câu hỏi, gặp tôi để đặt câu hỏi? Để lấy cái tiêu chuẩn gì mà thích hai người này thay vì những người khác? Cả đống người ta đây không mời ta lên hỏi, hỏi tôi. Tiêu chuẩn người tu giải thoát là không có đem cái gì chấp ốc trong khi muốn nói chuyện. Bước vào bất cứ một hội trường động loạn, tranh đấu, giết chóc, tâm vẫn tịnh. Phải tìm cái tiêu chuẩn đó mà vâng là. Nó có lợi cho người trao đổi. Cho nên phải hiểu là tôi đi hỏi đạo, tại sao tôi hỏi chuyện với ông Tám? Hỏi đông ông nói tây nấy thì khi mà thấy cái tâm tôi nó vui. Tại sao? Khi mình hỏi đông ông trả lời tây cũng có nữa. Vì cái miệng mình hỏi đông, cái tâm mình tây thì phải trả lời tây. Khác ở chỗ đó. Nhiều người chưa hiểu. Ồ, cái thằng cha đó mà có gì đâu hỏi mà xúm nhau ngồi quay quần hỏi cái gì. Hiểu không? Cho nên ở đời luôn luôn có quyền phê phán trong sự kiến thức hạn hẹp của chính họ. Cho nên họ có thể đăng báo chửi, họ có nói hành nói tội, đúng chuyện hết. Nhưng mà sự thật là sự thật. Diễn kiến với nhau mới thấy sự thật, mới thấy khả năng của một con người tu học siêu thoát nó thế nào, mà người tu học bằng lý luận nó thế nào. Hai cái khác nhau. Luôn luôn nó sắp cái đề tài tôi sẽ nói chuyện gì đấy, và tôi sẽ giới hạn câu hỏi bao nhiêu phút. Còn lần này không cần. Khi tôi tu được vàng thiệt không sợ lửa, nó như vậy là như vậy, nó không là phải giữ cái không. Mà trong cái không đó là với cộng với cái sự sáng suốt phục vụ đối với tất cả bạn đạo. Thành ra mọi người hiểu rồi, đặt câu hỏi rồi, hiểu rồi, mới thấy thương, thấy rằng té ra họ nằm trong lòng mình, ở trong tâm mình mà mình không hay. Nói chưa xong họ đã có câu trả lời. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn sẽ đi tới cái chỗ đó, đúng không? Mình muốn giải thoát, mình muốn siêu thoát là mình đã tìm được cái nguồn cội của mình, không phải ôm trong xác này mà sống. Mình thấy đây là mượn của siêu năng, của cả càn khôn vũ trụ cấu trúc thành cái thể xác. Nhưng mà thể xác đó nó siêu diệu vô cùng, là một khám đặt bắt bất cứ bao nhiêu câu hỏi trong một ngày để nó hỏi ta, ôi ta tham không? Ta sân, ta si, ta buồn, ta tủi. Thì xác đặt câu hỏi, nó hỏi cái phần hồn, và nó giáo dục cho phần hồn tiến hóa để đi tới cái chỗ siêu thoát. Nếu mà hướng thượng, bắt được cái luồng chân điển rồi, trở về với chân tâm, nó là siêu thoát. Nó vô quá ngại, không có ngại ngùng trong khi nó nói chuyện, mà không có bỡ ngỡ trong khi nó nói chuyện, vì tình thương nó bao la, nó với mọi người là một, nó với tất cả là một. Thành ra dễ học hỏi lẫn nhau. Cho nên các bạn học cái gì đây? Đang đi trên đường đó, tại sao các bạn phải nằm hít thở để làm gì? Các bạn vô nhà thể thao hít thở nó hay hơn, tại sao hít thở theo cái chiều hướng này để làm gì? Đem cái nguyên khí của trời đất, nó cảm thông cái chiều vũ trụ này, tự nhiên hậu nó mới hòa với các giới được. Là phải học qua cái khóa đó là vậy. Mà khi các bạn học rồi thì cái tâm các bạn nó vui rồi. Thấy cái gì cũng vô quan ngại. Họ chửi tôi có thấy họ chửi đâu. Họ ghét tôi không thấy họ ghét. Mà tôi thấy họ ghét họ. Mà họ chửi họ. Họ vận dụng sai cái nguồn sáng suốt của chính họ. Họ mới đâm ra chửi người khác. Thành ra họ hư chứ đâu phải mình hư. Mình phải đem tâm cứu họ. Cho nên trong kinh Phật cũng nói lấy quán làm ơn. Hồi xưa ta xưa tới bây giờ ai cũng nói lấy quán làm ơn mà đâu có ai sử dụng đâu. Vì không có thấy rõ làm sao làm được. Chửi họ là chửi mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Có bao nhiêu đó mà không hiểu. Rồi tạo sự động loạn. Rồi tranh chấp lý luận trở nên học cái gì. Một nhóm người hợp với nhau học cái gì? Học thị phi. Nói cái bà đó vậy, ông kia vậy thôi. Chứ không có biết cái cách gì mà sửa chữa cái khả năng của mình và không thấy sự sai lầm của chính mình. Cho ngày hôm nay các bạn có cơ duyên tốt lành, được diện kiến cha để hỏi bất cứ đề tài nào. Rồi gặp tôi các bạn, tôi đã nói tôi là dễ rách, dơ đâu tôi chùi đó, cứ hỏi tôi sẽ trả. Tâm tôi không có biết trả lời cái gì, nghĩa là yên trong thanh tịnh. Các bạn hỏi thì tôi theo cái nguồn gốc thanh tịnh sáng suốt của các bạn, rồi tôi chế chút chân này các bạn thấy sáng. Chế giàu vô người ta tỉnh, không có cái gì hết. Cho nên tương lai những người vô vi tu sẽ có nhiều người như vậy, và sẽ sáng suốt như vậy. Con người ít nhất phải như vậy mới là con người. Con người ít nhất như vậy mới là hạnh phúc. Cho lớn là đòi lấy vợ lấy chồng được tạo ra sự nghiệp, đó là hạnh phúc. Không có phải hạnh phúc. Không có sự yên ổn, không có cái sự quân bình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, làm sao có hạnh phúc. Mà tu vô vi nó phải đi tới chỗ này. Hỏi chứ cái phương pháp này có tốn hao tiền bạc không? Mà lấy ở đâu đạt được sự quân bình này? Của trời đất rõ ràng. Chúng ta đang ôm và đang sử dụng nó. Cho nên nhiều người học đạo, học được mớ, nhâm ba mớ, rồi ăn cắp cái sáng suốt của Thượng Đế đem đi bán. Dụ bạn đạo lấy tiền, lập cái này, lập cái kia, lập cái nọ, hội này, hội nọ, lừa gạt lẫn nhau. Cái đó là đại tội. Mà cái đại tội đó ai làm? Chính họ làm, họ phải gánh. Còn chúng ta không làm, chúng ta không có lo. Chúng ta tới đây học hỏi để tu. Học tới đây để giải nghiệp. Tới đây để buông bỏ những sự trần trượt ngu muội của chính mình. Và trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Đó là cái của đời đời bất diệt và không có ai gian lận mình được hết. Còn mình ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà, ôm cửa, còn có người ta mưu mô gian lận. Lập thế này đề kia để lập đổ. Cái đó là ngu muội cái trần gian nó phải có. Còn ở đây chúng ta tu để khai mở và tiêu diệt những sự ngu muội thì nó đi tới sáng suốt. Hỏi cho ông trời sáng suốt, ông đâu có dán lầm xuống thế gian đánh người ta đâu. Ông chỉ khuyên, ông chiếu, ông cho tư quý bốn mùa để cho nó thức tâm. Mưa nắng gió mưa này kia kia nọ để cho nó thức tâm, nó lo nó xây dựng, nó cất căn nhà khói dục, nó lo cho nó được ấm no, là nó đã học bài của ông trời. Mà gom thâu lại thành một cái tiểu thiên địa nhỏ cho nó có cơ hội tiến hóa và giải thoát phần hồn nó, mà nó còn không học, nó còn ý lại ông trời nữa, thì nó phải bị đọa. Vì nó ôm của đời mà nó quên của trời, làm sao nó về trời. Còn ở đây chúng ta tu vô vô vi, ta gom về cái phần thanh quang, cái giác quan rõ rệt để chúng ta đi lên trở về với căn bản, thì chúng ta đâu có bị mất nữa, chúng ta có đờ đờ. Chúng ta nâng cao cái bản chất tham sân si đi lên trên và hóa giải cỡ mở hòa với luật của trời. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là luật của trời. Và chúng ta không biết ông trời làm sao hòa với trời, thành ra ôm cái hận đau khổ ở chỗ đó. Và từ bằng cùng quá tư tưởng của mình, không có hai không khai triển được. Rồi muốn lấy danh ông này, lấy danh ông nọ, làm ông này, làm ông nọ, đọc sách này, sách nọ, rồi diễn tả sai lạc hết rồi. Không có trúng đâu là đâu hết. Tự hại mình và hại người ta luôn. Cho nên nhiều người cũng làm đạo, nhưng mà rốt cuộc là bị xuống địa ngục là vậy. Phải xuống địa ngục để làm gì? Cơ hội cuối cùng để học khóa, một khóa mới, để có cơ hội thức tâm và thăng hoa trở lại. Còn bây giờ chúng ta thấy mỗi đêm phải sửa, mỗi đêm vận hành cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để thấy sự tâm tối của chính mình và từ bỏ sự tâm tối đó tiến tới sự sáng suốt. Để tiện đây hôm nay có dành thì giờ riêng cho các bạn cứ việc đặt câu hỏi.
Thầy minh giải cho con hai điều trong cái việc thực hành. Thứ nhất là gần đây con mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển, hay là con nhắm mắt con trụ lên đỉnh đầu, thì tứ chi con có những cái sự rung chuyển, và gần đây nhất giờ chỉ còn có sự rung chuyển nó kéo từ ở cổ lên tới trên đỉnh đầu mà thôi. Vậy vì không có dễ gì gặp đức thầy mà con không có muốn liên lạc để làm tiền thành tử ra con xin tiện thầy dạy. Cái câu thứ hai là
câu một đi.
Dạ.
Bởi vì anh đã đọc kinh rằng thất tầng ra giống bảy lớp gân ở trong cái thể xác con người. Từ thể xác ngũ tạng của chúng ta làm pháp luân thường chuyển đây kia để khai thông thất tầng ra giống trong cái đường gân nẻo hấp mà chuyển chạy. Và nó chạy nó gom lần, nó rung động cả cơ thể, cả khối óc, rồi nó cái nhịp điển nó xuất ra, nó qua với thanh điển, thừa tiếp rút đi lên, tới lúc đó là ngồi như ông Phật. Thế ngồi nhắm mắt là nó ngay ngắn cho mê mò không được. Mà cái lúc bởi tại sao nó rung chuyển, khi chúng ta xuất ra, chúng ta không đủ khả năng hòa với bên trên. Thành ra nó hồi cho lộn lại, nó có rung chục. Có nhiều người rung cả cái đầu rung như thế này nhưng mà cảm thấy sung sướng. Nhưng một thời gian sau hết. Có người trẻ lắm, trong vòng 2 năm nó phải ổn định hết. Mà cương quyết mỗi đêm làm như vậy. Đó là con đường đi tới, không phải con đường đi xuống.
Vừa qua trên thiền viện Vĩnh Hòa, lần đầu tiên con phát nghiệm được là trong lúc thầy giảng con ngồi con trụ, thì con nghe cái nhịp thở ở trên bộ đầu làm như là cái nhịp tim của con còn đập ở nữa, mà con nghe làm như mỏ ác con nó mềm đi mà nó đưa lên đưa xuống. Cái đó là con tưởng tượng hay là
không?
Tại vì cái trình độ mà con thở mà nó đưa được cái kết quả này.
Đó là thanh điển của bộ đầu thừa tiếp thanh điển ở bên trên, nó mới được nhẹ vậy. Cho nên sau này anh ngồi vừa nghĩ một chút là thấy nó nhẹ hết cả toàn thân. Rồi khi chúng ta đi mới tới xuất hồn mà thanh điển dồi dào rồi, nhắm mắt cũng thấy tới đó, mà mở mắt tôi thấy cũng đi. Vừa nói vừa đi cũng được, không có khó khăn. Bởi vì cái nguyên lý của nó rất rõ ràng, thanh hòa với thanh thì nó rút, mà trượt hòa với trượt nó hút. Thấy rõ chưa? Nếu bây giờ anh giận, sân si, muốn phá thù một người nào,
mình tới mình cầu xin một cái đám kêu bằng tà thôi. Nó biết hết, nó biết công chuyện của anh hết. Tới cầu xin, nói vậy ha. Nói vậy thì bây giờ mình phải làm như vậy, làm một trận đồ như vậy, mình mới giết, giật tụi nó được. Thì mình nghe mình khoái rồi. Cái trượt của mình hút cái trượt, và mình đồng ý làm cái việc đó. Còn là vô vi không. Đường vô vi phải hướng thượng và chấp nhận, lấy quán làm ăn, nhịn nhục tối đa, để dẫn giải mọi sự nan giải trong cuộc đời của chính mình. Đó là tu Phật. Rõ rệt như vậy, mình không có vụ tranh chấp. Dù người ta đến muốn ám hại mình, nhưng mà tâm mình không có ám hại người ta, thì tự nhiên cái luồng điển từ đi tiêu diệt cái trược tánh của chính họ. Từ cái sự công kích mà tới cái sự hòa ái tương thân, trong sự thanh tịnh của hai bên, vốn của nó cũng là từ bi, nhưng mà nó bị án ngự bởi tự ái động loạn. Mà khi nó đến với mình thì mình chỉ nuôi dưỡng cái phần sáng suốt của nó lên, bắt một vòng cầu với mình, thì cái tự ai của nó sẽ tìm được. Cho nên nhiều bạn muốn đi gặp ông Tám á, cho tôi vô gặp ông Tám, vô gặp ông Tám rồi cái tự nhiên không có câu hỏi, hỏi tại sao nó quên hết. Bởi cái đó thừa, gặp cái điển từ bi nó đốt mất rồi, nó giải quá hết, khỏi cần phải trả lời, nhìn nhau mà sung sướng. Vì hai luồng điển từ của mọi người, hai người đều là một nhịp cầu. Thì tự nhiên cái kia nó hút cái dưới này, nó tự nhiên nó rớt mất. Thành ra nó quên không biết hỏi gì. Đó, cũng như hôm trước là cha sắp một cái tuần hát ở đây. Thì anh Bằng tới quỳ trước mặt tôi thôi, lạy bốn lạy. Nhưng mà trước khi vô là trong tâm nghĩa là nhiều câu. Khóc quá lắm. Sẽ đem danh thằng nào làm bậy ra khai địa tạng dương. Lúc đó cha làm địa tạng dương. Quỳ lại bốn lại rồi cái thiền ngơ ngơ ngao ngao. Hỏi gì cũng không biết, không quên hết. Tại sao? Bởi vì lùi điển từ bi sáng suốt không có chấp nhận thị phi. Còn quá giải thị phi. Cho nên một triệu lần thị phi muốn đến đây rồi cũng phải trở về với khả năng từ bi, là cái power, cái sức mạnh của con người, là cái khả năng từ bi người nào cũng có. Vốn căn bản của mọi người. Cho nên Đức Phật nó nói, ông Phật nó nói rõ là nhân nhân giai thành Phật, nếu bỏ nghiệp tâm là phải thành Phật. Thấy không? Mà tới với cái vòng cầu thanh tịnh, thì thanh tịnh với thanh tịnh nó chỉ thừa tiếp. Qua dạ, như tôi bước vô căn phòng này, nhìn các bạn thôi, cất lên tiếng nói thôi, chúng ta thấy có cái chỗ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Trong cái cỡ mở thanh tịnh.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Câu chó của con là cách đây trên một năm thì đứa nhỏ 12 tuổi nó từng ngủ với con, nó dùng con là cái gối ôm. Do đó sau khi thiền và chứng minh con ngủ thì cái cơ thể con nó lâu lâu nó giật, lâu lâu nó giật, mà cách đây năm cái nay hết rồi. Thưa thầy, cái hiện tượng đó là như thế nào mà con đau hết cái đó rồi? Cái đó nó chỉ xảy đến với con trong thời gian có 2-3 tuần thôi. Mà con cũng cảm thấy đang ngủ ngon vậy mà giật, làm như là điện giật kia đó. Dạ thưa thầy, cái đó,
thì cái đó cũng là do cái pháp luân thường chuyển có hiệu năng nó mới như vậy. Mà khi nó thông rồi thì không còn mấy cái gút đó nữa. Nó tới đó và nó mở cái khuyết đi lên luôn. Cho nên bây giờ nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, người ta nghe sướng. Vì anh đã qua nhiều rồi. Mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước kêu anh nói không được. Bây giờ ở đâu có mà nói. Tôi học sách gì đâu. Tự của anh mở. Anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng nguồn gốc của trời đất để tâm mình luôn luôn hướng thượng để độ tha, thì nói hoài còn hoài, không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay, mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn khi mà sáng suốt vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không?
Cảm ơn Đức Thầy.
Tôi ở xa anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn các thầy. Thì trên trình diện 20 mấy năm trước anh em với cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc rồi mấy bài thơ đó con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn.
Dạ.
Dạ, thì cảm ơn các thầy đã dạy bảo con.
Dạ.
Mời quý bác với anh chị.
Bữa nay con lên trễ, đáng lẽ con lên sáng nay nhưng mà con lên trễ thành ra không có kịp gặp thầy. Bữa nay con ráng tập trung tinh thần lên hỏi thầy là tại vì cũng như thầy nói đó, là cứ mỗi lần nhìn thấy thầy là bao nhiêu thắc mắc của con quên hết trơn. Thành ra hồi nãy nhân thầy như là ông Tư có nói đó, thì ông khi ngủ ông hay bị giật mình đó, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thôi mà con bị cả mấy năm nay là như vậy thì nghĩa là như thế nào?
Cứ việc làm pháp luân chuyển, làm pháp luân chuyển cho nó đi hết và nó sẽ khai mở. Nhân dịp bữa nay anh Tư hỏi thì chị đã học rồi và về phải vận dụng như vậy, làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ hết.
Thế thầy có phải là thần kinh yếu không?
Không phải thần kinh, bởi vì cái luồng nguyên khí nó đường mở thấp từng la dẫn ở bên trong.
Yeah.
Nó phải mở từng tuần tự lớp này tới lớp nọ rồi nó mới đi tới đạo pháp.
Thế thầy, từ hồi mà con sanh cái đứa sau đó là bây giờ cũng 12 năm rồi, thì con không hiểu là tại vì từ lúc đó tới bây giờ hay là cái đó là nó khác, nhưng mà cái hồi sau khi con sanh nó đó thì con đang nằm đó thì người nó giật lên một cái như là người bị tài uốn ván á, nó giật theo cái đường sinh sống á.
Ừ.
Thì đó thì con không hiểu là như thế nào.
Nhưng mà cái đó khác, nhưng mà cái này từ ngày chị làm pháp luân thường chuyển nó là khác. Vận dụng và nó sẽ mở cái đắp mạch luôn. Từ cái đắp mạch nó khai thông rồi là không còn việc nữa.
Ừ.
Làm nữa là pháp luân thường chuyển. Đắp mạch nó nằm ở đâu? Từ ở đây. Thấy không? Vận ở đây, từ đây. Cái khúc cái dưới chỗ này đi lên đây. Nó thông tới đây.
Ừ.
Nó thông rồi thôi là cái tướng cũng đổi.
Ừ.
Mà thấy trong mình mạnh.
Ừ.
Cái đắp mạch thông là nhâm mạch ra thông. Nhâm đắp tương giao á, nhâm mạch. Thêm cực. Nó đi cái vòng nhiệm. Nó rất rõ ràng. Thấy không? Mà nó chỉ hiện tượng dịch này kia nọ. Làm pháp luân giống như. Dưới mình gia tăng. Pháp luân thường chuyển gia tăng. Thì nó thông hả?
Cái này gia tăng tức là pháp luân thường chuyển thầy nói là mỗi lần
thì mình
làm là 6 lần.
Một ngày một pháp luân thường chuyển là 6 lần.
Thì mình làm 12
lần. Thì mình làm 12 lần.
Dạ.
Thì gia tăng thêm lần buổi sáng đi.
Dạ.
Thấy không? Rồi cái pháp luân chí minh cũng vậy. Mình làm một lần. Bây giờ mình làm 2 lần.
Dạ.
Đó là gia tăng một lần là nhiều lắm rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Còn
bởi vì chị thấy rằng đây làm pháp luân chí minh và làm pháp luân thường chuyển là chi, chị biết không? Trở về nguyên hình của chính mình và gia tăng một cái duyên dáng đẹp đẽ của đạo pháp ở đạo. Mặt mày phải thay đổi. Nó duyên dáng lạ lắm, người tu làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi mặt nó duyên dáng lạ thường. Nó không phải đánh phấn sao son nhưng mà nó rất có duyên. Nó luôn tròn đầy. Đó. Cái lý mê chấp. Đừng dùng cái óc cạn của đời mà nói về cái lý mê chấp. Rồi nó dẫn sai, nó đem mình xuống. Mình đi trong sự chiều tượng rõ ràng. Trở về cái sự chân giác thanh tịnh của chính mình. Tại sao mình nghe người kia nói tương lai tôi sẽ làm ông gì kể không? Ủa, tôi làm thằng người tôi phải có tình người. Và khả năng quyền vi của tôi có cái cõi thanh tịnh, tôi sẽ trở về với sự thanh tịnh trong quyền cõi quyền vi của tôi ở trong này. Làm sao nói cõi quyền vi là cái cơ thể tôi tinh vi vô cùng. Kim mộc thủy hỏa thổ thanh trược hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái đó là cái cảnh khoa học quyền vi. Quyền vi tôi đã nắm rồi, tôi đã khai thác lấy tôi rồi. Tại sao tôi lệ thuộc bởi ai nữa? Không còn sự lệ thuộc nữa. Người đời người ta không biết, người ta thấy là con người chỉ có chút xíu vậy không. Bây giờ tôi thấy con người lớn với cả khôn vũ trụ. Và mọi người là tôi là mọi người. Cái bàn này cũng tôi, một cái nhà này cũng tôi. Tôi định tâm rồi. Làm sao tôi đi ra? Chị thấy không?
Yeah.
Chị đang nắm cái micro này là cái gì? Chị đó sao?
Chị thông minh của loài người đóng hết cho chị. Chí không của loài người đang được chị nắm à. Cái micro là chí không của loài người chị nắm trong tay á. Tại sao sức hòa đồng chị không mở? Mà chị sợ chị lượng khác nhỏ nhỏ, nó tiếng như chị đâu. Khi mà chị mở ra đó, không
vậy?
Chí không của loài người chị đang nắm trong tay này.
Thầy xin cảm ơn thầy.
Đó là khoa học đó.
Chị gì con xin hỏi tiếp về cha trường. Dạ thưa đức thầy, con nghe băng kim thân cha Việt Nam và băng của thầy thì con thấy tâm hồn con thấy thoải mái lắm. Nhưng mà khi mà nghe băng cha trường giảng thì con thấy cái tâm con nó có khi nó không có được thoải mái như thầy và kim thân cha Việt Nam giảng.
Cho nên cha trường có nói là đứa nào mà nó tự đi được á, hỏi cha làm chi?
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Còn cha xuống đây là giúp cái kỹ thuật cho mấy đứa lẩm cẩm chưa đi được. Vì cha muốn đưa ra cộng đồng, nó lẩm cẩm, nó không biết tu. Còn đứa tu được cho hỏi cha làm chi? Mà hỏi nhiều quá cha cũng trả lời, vì nó đã tự đi được rồi, trả lời chi? Nó nói rất rõ ràng mà. Phải không?
Dạ.
Có như vậy không? Tại dạ. Mình lẩm cẩm mình nói rồi. Bây giờ ông này, ông giảng mà tôi nghe tôi chút xíu. Ông Tám giảng tôi nghe tôi chút xíu. À, mình biết sướng mà chưa rõ cái sướng ở đâu. Cái sướng là do cái công năng công phu của mình đã tạo thành một nghiệp khai triển của luồng điển như ông Tám. Mình mới cảm thấy sướng cho cái công năng. Còn cái này là cái kỹ thuật của cha trường nói là sao để đem đạo vô đời, nói một chút. Bởi vì con lên 30% thì cha trường lên 31% để giúp cho nó mặc. Còn thay vì khi nó kiếm cuốn sách, đó, nó ra chợ, nó đi chập, nó đi chơi, nó đi nhảy disco, nó không đi kiếm sách. Thì nó có chút xíu á, mày làm chút xíu rồi. Qua bữa sau nó mắc cái nữa, thì còn chút xíu nữa, còn đi tới. Rồi qua bữa sau nữa, cũng còn chút xíu nữa. Một người già dẫn đường nước đi từ xíu. Con hiểu không?
Yeah.
Cho nên hổng gầy nghe giảng, nhiều người không hiểu đâu. Cha trường nói cái gì? Nó có thấp chuẩn à, nhưng mà ông nhắc cái chút á, nhưng mà với cái trình độ cần thiết á, thì ông nhắc, còn những đứa nó đi được thôi, nó đi đâu, phải không? Cho nên khi con phải hiểu rằng, muốn làm việc, đi tới vô quan ngại cộng đồng và người nào mà thực tâm tu, ông trợ ông Phật cũng có tới hỏi, cũng phá, để nó tu, rồi tự nó thích giác, nó nhận nhiệm vụ, nó ra nó xuất pháp cứu đạo. Cũng tôi hồi trước tôi tu trong nhà, đâu có ai chơi. Ai cũng chê, từ già tới trẻ đều chê, chữ tôi ngồi cũng tóc với tôi tu. Tôi tu tới lúc nào mà tôi mở miệng tôi giảng với người ta nghe. Người ta nói thằng này, bây giờ nó tu tiến bộ quá. Mình tu bao nhiêu năm mà không được, bây giờ nó tiến bộ. Rồi người ta đem tới, người ta thâu băng. Thâu băng rồi, cái ta ủng ủng tới nhà rồi tôi kẹt luôn, tôi không có ra khỏi nhà được. Là do cái công năng công phu của hạnh. Chứ đừng có chấp một cái lời của người này, người kia người đó. Thấy không? Như tôi hồi trước tôi tới học đạo tôi đâu có được quyền hỏi như các bạn bây giờ hỏi hỏi ông Tư, không có hỏi được, chỉ ngồi nghe thôi. Lâu lâu ông nói, thì Tào Tháo nó như vậy đó bạn, bạn hiểu không? Như vậy đó, thì hồi đó mình buôn bán là Tào Tháo gì? Rồi ông chữ mình được chữ chéo. Dạ dạ, Tào Tháo nói vậy. Nên nó cũng hay của nó lắm, mà nó cũng ác của bạn, phải vậy không bạn? Ông nói làm vậy mà đó. Bây giờ ông Trường thì cũng như tư vậy. Nói vậy đó. À, rồi nó mở mà khi mình cảm nhận và nắm được rồi, mình thấy mình sung sướng. Dạ, thực tế quá. Dễ đạm rồi. Còn tôi là sao tôi giảng hết tất cả những cái gì mà cha Trường bây giờ nói là tôi giảng hết rồi. Nghe băng lại tôi giảng hết rồi. Nhưng mà tôi giảng để chi? Vì cái tuổi tôi lớn rồi, tôi phải nói hết. Khi các bạn chịu thiền, bỏ công phu, lo tu, mà bắt gặp một cái lời nào trong một cuốn băng, một chữ thôi, các bạn cũng sung sướng trong đêm đó rồi. Có gặp những cái đó không?
Có.
À, bắt gặp. Bắt gặp là vậy, cũng như bây giờ, cho nên cha trường nói rất ít. Nhưng mà muốn nhiều nó nói nhiều. Tùy theo cái khả năng tu học chuyên hóa. Nó khả năng mình khá, nó bồi chút thêm chút thôi. Lên tới đó bữa sau mình phải đi kiếm mình hỏi nữa. Nó chưa hết đâu. Đừng có tưởng cha nhẫn hòa là tới có bị nhiêu đó. Không phải. Bây giờ anh nói, tôi nghe cho những hòa nói mà tôi thấy không có thiếu. Mai tôi hỏi nữa. 24 trên 24 cho mình hỏi mà. Coi thử nó giúp được mình cái gì. Thế lúc đó mình mới nhận diện là, cái này là cha. Chứ bây giờ tôi không phải xác nhận là cha. Tôi nói với tất cả các bạn, tôi không phải xác nhận là cha. Tùy trường hợp của mọi người để tự thức thôi. Ha? Nhưng mà người ta cứ vẫn xin danh cha. Vậy khi một đám thanh niên này chú nào lên ngồi để xin danh cha cho con. Như anh tu, anh đi biết điển, anh lên xin danh cha đi. Ở các con ơi! Các con vô gì nó cho ba câu là dân tuốt đi đâu rồi. Không có giỡn á. Cho nên mình hỏi mình phải so sánh. Cho nên tôi làm cái cuộc này để cho mọi người tự thức, tự hỏi và tự giác. Không có mê lầm. Tương lai vô vi có ông nào giả hả? Vĩ xuống cũng chịu không nổi đám đường gì. Nó phải hỏi hoài. Và trả lời hoài. Trả lời được hoài thì người đó sẽ cho nó nhiều chân đi. Cho nó, cái người đó không cần, nó phải bỡ. Cái trường đâu cần các bạn bỡ đâu. Không cần. Hiểu học là chuyện học. Hiểu tu là thích. Thấy không? Một nguyên linh không phải dễ tạo. Rất khó. Cho nên, trên đường người ta tu đắc rồi ta thấy chúng sanh tự quỷ quá nhiều. Tự bị hoại quá nhiều. Nguyên linh không phải dễ có. Mà ngày nay nó tham, nó dục, nó này kia thế nào. Nó tự bị hoại. Tội nghiệp cho nên nó nhắc nó. Từ từ nó mới trở về. Trong chiều trở về liền không có ai có khả năng. Phải từ từ. Cho nên tôi thấy rằng còn phải khổ. Những người ngạo mạn phải khổ. Khổ rồi họ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp. Vì họ khi ông trời mà không muốn làm trời không phải dễ đâu. Lý ông trời nói rất dễ nhưng mà muốn làm trời không phải dễ. Nhỏ nhất cũng ngài mà lớn nhất cũng ngài, cái chuyện nó khó làm. Sanh tử một lượt khó làm. Thấy chưa? Mà đi học làm Phật dễ làm. Cho nên giai đoạn đầu phải tu thành Phật trước. Mới xứng đáng là một con đáng tin cậy của Thượng Đế. Nói là làm. Không sợ. Phải tu, gọt bỏ cái nghiệp tâm, nó mới trở về Phật. Nếu không bỏ nghiệp tâm, không có trở về Phật. Thì các bạn là Phật cái gì nữa? Mà ôm nghiệp, nó thành quỷ, tâm danh nó thành quỷ. Mà bỏ nghiệp nó thành Phật. Thương yêu và tha thứ nó thành Phật. Tâm thực hành. Hỏi tại sao phải đòi hỏi thực hành? Nếu mà không thực hành thì cái mặt nó không có tươi sáng. Pháp tướng không có mở. Nó hiện trên mặt hết rồi. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng hòa, lúc nào cũng dễ thương. Cái đó là hành giả phải hành. Cho nên tôi muốn thành Phật, tôi phải làm thành Phật, tôi phải sửa tôi trở nên thành Phật. Nó khác. Nhưng mà con người mà gọt bỏ việc tâm rồi, con người đó đang qua. Có chỉ tính đàng hoàng, không có sai cả. Con thường nghe văn thầy, chứ dần tiếp tập thầy nhưng mình không nghe văn thầy hoài. Mình đã con hiểu cái tối giả đạo của thầy, con đã hiểu được một phần nào. Nhưng mà thì có đôi lúc con thấy cái lời nói của thầy có đôi đúng là đối trợ nhau. Cho nên con muốn thắc mắc. Đây thầy giảng thì tuy nhiên các bạn hỏi tôi cho nên tôi mới nghĩ ra câu trả lời, nên từ đó là tôi có học, tôi cũng học hỏi chung các bạn, nhờ các bạn mà tôi tiến. Cho nên hồi nãy thầy trả lời chị kia là cái người hỏi thì được học hỏi, cái người trả lời không có được học hỏi. Cho nên cái câu này con thấy như vậy, con muốn hỏi thì coi thầy muốn nói như vậy trong vừa lòng chị đó hay là thầy có cái lý do gì khác.
Tùy người mà nói chuyện, nhưng mà kỳ thật là học hỏi chung, đúng hơn. Anh hiểu không? Anh thấy tôi học hỏi cái gì không?
Dạ thấy.
Thấy học hỏi cái gì?
Dạ. Tại vì thầy ngồi đây, từ khi họ hành người ta chắc chắn thầy thì thầy nghĩ ra cái cách này.
Không phải, tôi học kiên nhẫn. Tôi học cái kiên nhẫn, tôi nhẫn tôi biết rồi.
Tôi biết cái việc đó nó như vậy và như vậy, mà tại sao tôi phải bỏ công tôi nói nữa? Thấy không? Mà tôi nhẫn nhiều, tôi nhẫn nhục nhiều, thì tôi được thăng hoa cao hơn. Hiểu không? Đó, là học đi nhẫn nhục thôi. Nhưng mà khi đó khác, còn cái của anh cũng vậy, tánh còn nóng.
Anh hiểu không?
Anh bỏ cái tánh nóng.
Dạ không phải.
Rồi bỏ cái thợ cãi, còn cãi, cãi gia đình cũng cãi.
Dạ, con lên đây là không phải con...
Tôi không phải nói anh, bởi vì tôi nói cái căn bản của anh nó vậy.
Dạ, con cãi với
người... Đó.
Là nó đi. Dạ, con cãi với người ngoài chứ vợ con không
cãi. Rồi.
Dạ, con lên đây không phải là con bất mãn với lời nói của thầy.
Không, không, cái nhưng đó mà... là chuyện khác, nhưng mà dạ. Cái này tôi, anh tới đây phải có cái gì hữu ích cho anh. Để tôi dồn cái đó, sửa cái đó. Phát tương nó mới mở. Sửa cái chút xíu cái máy của người nó avance quá mà. Rồi hồi trưa quay, mấy cái tôi quay cho nó trả lại nhiều quá phải không? Rồi bây giờ mình rắc lê cho nó điều dứt cho nó nổ mà mình đi. Chữa máy mà, đó. Cái bệnh nhức đầu bây giờ tôi thầy không có chữa bệnh, nhưng mà con phải soi hồn. Soi hồn là cái phương pháp trị nhức nhức đầu. Bất dục, soi hồn. Pháp luân điều hòa, pháp luân cho chiếu minh cho nó điều hòa cơ tạng. Không có nhức đầu. Mà tại con bị nhức đầu, con muốn làm sao nó hết nhức đầu. Nhưng con không tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bị nhức đầu. Con hiểu tại sao nhức đầu không?
Không.
Từ khi con còn con gái có bị không?
Không.
Không.
Từ khi con biết dục rồi nó sẽ bị, phải không? Nó làm cho cái thận thủy yếu. Cái gì cung cấp cái đầu?
Thận.
Tại sao bây giờ làm chứng minh cho nó bổ túc, nó bồi bổ cái thận thủy lại, thì cái bộ đầu nó điều hòa và soi hồn cho nó ổn định cái thần kinh, co lưỡi răng kề răng để nó lập cái nước miếng cực tâm, lập cái huyết mạch cho nó chạy đi. Thì nó quân bình đó, bắt quân bình nó mới nhức đầu.
Đêm nào con không ngủ được, uống thuốc ngủ thì ngủ được. Con
cái sao? Đó, thì cái đó nó càng ngày càng nguy hại và nó sẽ liệt luôn nữa. Và con phải sử dụng cái pháp cho đúng mức thì nó mới giải quyết được. Còn không làm không có thể giải quyết. Không giải quyết, con uống bao nhiêu thuốc. Bây giờ thầy thuốc giỏi lắm mà. Người ta ỷ lại nơi thuốc. Nhưng mà nó mất quân bình, nó đâu ngủ được. Tâm cũng bất giao. Cái tâm con nghĩ đung tung. Rồi cái thận nó không cung cấp lên được. Thì tâm thận bất giao là nó ngủ được.
Nhưng mấy năm đầu á con nó bệnh, sao tự nhiên thấy nhức đầu cái nó bệnh từ đó giờ luôn.
Thì đó, đó cũng có là cái chuyện khi mà về tiêu hao. Tiêu hao mà không khô, không giữ cái tập tự để khôi phục lại. Cũng như con xài nước, mà cái xài cho nó hết đi. Còn con không lọc cho lộn lại và đem cái nước trở lộn về. Cái thận là quan trọng lắm. Thận nó là thủy giới, cung nó không có nước ở trong người nó bị bệnh, nó nhức đầu. Là cái tâm thận bất giao, ngủ không được.
Cái đó như thầy nghĩ là cái nghiệp của con.
Không phải cái nghiệp. Con không biết cái kỹ thuật sử dụng cái tiểu thiên địa này. Con có cái xác mà con không biết dùng nó. Thành ra con phụ bạc nó.
Chứ mấy năm trước con đi làm về ngủ, con khò đâu có gì
nữa. Đó, đó, đó. Bây giờ con làm đi, con cố gắng con tu đi, con nghe băng, con thực hành, con làm cho đúng đi. Cho nó trở lại cái lục quân. Chứ nó rất khó à. Con không làm không được. Mà con đã xảy ra bệnh mà con sợ cái bệnh đó, nó càng bệnh hơn. Khi mà con bước xuống cái bụng rồi con sợ bụng nó lún luôn. Con hiểu không? À, con thấy tôi có bệnh mà tại sao tôi bệnh, tôi tìm cái nguồn gốc bệnh. Vì tâm thận tôi bất hòa. Bây giờ tôi vướng cái pháp làm cho tâm thận điều hòa. Tự nhiên tôi yên. Khi những người mất ngủ mà bây giờ người ta khôi phục lại được. Vì người ta thấy là cái bệnh này không có tự trị, không cách gì trị được.
Con còn đi đó, bác sĩ nó mổ cái hạt lao này đấy nha. Vẫn còn một cục nữa, giờ con đang uống thuốc, một ngày uống mày rỉ đi.
Đó, cho nên con phải thực hành cái pháp cho đúng. Còn nếu mà con không thực hành cái pháp, không có cách gì. Thuốc thì vậy đó, chỗ này nó đang cục, bữa sau mổ lấy, bữa khác nó đang cục nữa. Rồi nó đi tới căn tre hết rồi. Càng ngày thấy buồn, giận. Thấy tại sao tôi bệnh hoài, buồn, cái nghiệp tôi trời Phật, sanh tôi, không giúp tôi, cha mẹ sanh tôi, không giúp tôi, không cho tôi enjoy, rồi này kia nọ. Rồi cái cắt cái rực, gom thành cái sanh tánh. Cái sanh tánh là máu huyết còn chạy không được. Cái sự vận hành của nó không điều. Nó không điều rồi á, nó mới dồn cục, nó hoành hành thành một khối. Lúc đó khi bằng căng xe nang đi, chạy không được. Mà con cho nó vận hành điều đâu có. Sao? Yeah. Anh có một xe đi, cho nó điều hòa cái gan, cho nó bớt cái tánh nóng. Thấy không? Rồi, thì làm cái phương pháp cho đầy đủ. Hả? Cho hồn Pháp Luân Chí Minh này kia thế nào, cho thiết mạnh, cho đầy đủ. Vì con đã tiêu hao, bây giờ con phải khôi phục. Con nhớ là chính con là người giúp con, cho phải bác sĩ giúp con. Thì cái thuốc kia uống lặng lặng con giảm bớt. Thấy không? Con lo đâu có lo bị nhiêu người đâu. Hả? Thầy mới lo nhiều. Thầy đáng lẽ tôi mất ngủ tiền nhiên.
Thầy khác. Thầy con phải hết bệnh,
này
con mới làm
chứ
tôi định được
chứ
mấy năm
nay
ở nhà.
Thì bây giờ con đừng có nghĩ cái này bệnh. Con lập lại trật tự nó hết bệnh. Con thấy con mất trật tự. Con chấp nhận là mất trật tự sự thật. Tại sao ta ngủ được, ngon lành mình uống được. Mà có trật tự mình không có.
Con có con không thầy?
À.
Con lập cái định mấy năm nay rồi.
Thì con lập lại quân bình thì cái gì luôn, có con để làm gì? Con không có thiếu nợ, nhờ con thiếu nợ nó chui đầu tới nó đòi. Ừ. Con hiểu không?
Vậy con đòi có con hoài không bạn? Ừ. Con
đòi có con. Ờ, con đòi có con. Con càng đòi có con là càng mất ngủ.
Có con cái định cháu hoài
thầy. Ừ, con càng có con càng mất ngủ. Tiêu hao. Sao? Ờ, con thấy ba con thiếu nợ tụi con nhiều lắm. Khổ không? Mà con còn thích cái vụ đó nữa. Thấy không? Lao đầu dưới địa ngục với chi. Ráng tu đi con. Hả
thầy?
Con tu là con thương bố mẹ, thương anh em. Và thương tất cả cái ơn của nhân loại may cái áo cho con bận. Chỉ micro đi. Ơn này con chưa có cái áo này. Con tu cũng không. Chứ nói nhiều. Thấy không?
Dạ. Cảm ơn thầy.
Chân nó lạnh, cũng là cái thằng nó yếu lên đây, nó lên đây, nó lên đây, nó được sạc điện vô. Ông nhiều thì ít thì ông Tám cũng chia sớt cho tụi bay chút đỉnh. Nghèo nghèo nhưng mà không tiền cũng có điện. Đó, con trai mà tay lạnh, chiếc lạnh, là hết trời rồi. Nghèo, đó, ra mồ hôi. Cho nên, phải làm chứng minh cho nhiều. Hả? Nó mới được, đừng có làm biến được, bởi vì con lấy cái nguyên khí là quan trọng, nguyên khí nó cung cấp điều hành tất cả cơ sở, mà nguyên khí con thiếu, con bị. Như ông Tám mà không có nguyên khí á, thì nãy giờ hỏi ông Tám á, tôi xin thẳng, tôi để trả lời lại ngay vậy, hả, nó không nổi, hả, luôn người nói chuyện, mà bị ông nói, đầy đủ nguyên khí, thì ông Tám sử dụng cái nguyên năng của trời Phật, để độ cho cái thể xác này, cũng như con sắm chiếc xe mà con biết rửa, biết chùi, biết xuôi mát. Xe lúc nào con đi cũng thoải mái. Chiếc xe con cũng bỏ lúng, cái này bỏ lúng. Hả? Rồi nó hướng về dâm dục, rồi con thủ dâm nữa, cái thịt cây chân lạch. Con hiểu không?
À.
Cho nên con làm pháp luân thường chuyển đi, làm soi hồn nhiều đi, không sao đâu. Đem nguyên khí vô, nó vận hành hết. Nó vận hành tất cả điều hòa rồi, con sẽ thấy ấm áp. À, rồi trong đó nó thoải mái, con ăn gì cũng mập hết. Rồi bây giờ con cứ suy tư thét rồi, thần kinh yếu, cơ tạng yếu, tay lạnh chân lạnh. Đâu có thành, đâu có giống như thanh niên, như ông già. Con hiểu không? Bây giờ thầy cho con thấy là cái con vô cùng tận. Cái lò lửa trời đầy đủ cho con cứ việc sử dụng, không ai tính tiền hết. Thấy không?
Thì con sẽ hay. Cái khỏe.
Nhớ chưa?
À,